quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 201 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 43, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23?
Chúng ta đang học về mỹ đức trung tín của bông trái Thánh Linh. Để có thể sống trung tín trong sự hầu vị Chúa, chúng ta đã suy ngẫm đến một sự nhận biết để càng thêm khích lệ tinh thần trung tín hầu vị Chúa. Đó là sự khen thưởng trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Dù biết rằng tận hiến cho công vị Chúa là điều xuất phát từ lòng biết ơn, chứ không phải do nghĩ đến việc được Chúa ban thưởng lại bội phần. Tuy nhiên, khi nhận biết lẽ thật đó, khiến những người con trung tín của Ngài trên đất càng được thêm khích lệ trong tinh thần trung tín hầu việc Ngài. Trong bất kỳ công tác nào để dự phần hầu vị Chúa, đều cần phải có sự hy sinh, trả giá. Chắc chắn mọi điều đó không phải ai cũng có thể thấu hiểu để cảm thông, khích lệ. Song khi nhận biết rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đang dõi theo, nhận biết, thấu hiểu hết mọi sự khó nhọc mà người hầu vị Chúa đối diện. Rồi trong ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ được nghe chính lời xác nhận hài lòng của đấng phán xét công bình dựa trên lòng trung tín của mọi người. Và phần thưởng xứng đáng với lòng trung tín đó là điều sẽ được Ngài mang theo để ban thưởng cho, như lời Kinh Thánh đã bày tỏ. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Như đã đề cập đến trong bài học trước, cách mà người chủ khen thưởng hai đầy tớ làm lợi ra cho chủ rất công bằng. Chủ không so sánh kết quả của đầy tớ này với kết quả của đầy tớ khác, bèn là đánh giá theo lòng trung tín của người đó với trách nhiệm đã nhận lãnh trước mặt chủ. Cũng vậy, vì cớ bản tính công bình đó, nên nếu như có sự ban thưởng cho đầy tớ trung tín, thì chắc chắn cũng phải có hình phạt dành cho đầy tớ dữ và bất trung. Đây cũng là điều đã được Chúa Giê-xu đề cập đến trong câu chuyện được ký thuật trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 24 đến câu 30. Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lộm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Người đầy tớ thứ ba trong câu chuyện này đã đem ta lân chủ giao cho mình mà chôn giấu. Dù rằng cả ba đều ở cùng trong một môi trường, phục vụ chung một chủ, điều kiện và thời gian làm việc giống nhau, thế nhưng đầy tớ thứ ba này ngược lại hoàn toàn với hai đầy tớ kia. Anh ta tỏ ra biếng nhác, không làm bất cứ điều gì để có thể làm lợi ra cho chủ cả. Sau khi chủ trở về tính sổ và ban thưởng cho hai đầy tớ trung tín kia, đầy tớ thứ ba này dù có cố giải thích như thế nào đi nữa, song trước sự khôn ngoan và công bằng của chủ, anh ta đã bị đánh giá là đầy tớ dữ, biếng nhác. Đoạn chủ quyết định hình phạt bằng cách quăng ra ngoài nơi tối tăm, đó là nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Câu chuyện trên minh họa cho sự phán xét trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Nếu như đối với những người con trung tín hầu việc Ngài sẽ chắc chắn nhận lãnh được sự khen thưởng xứng đáng, thì trong bản tính công bình và thánh khiết của Chúa, những ai biếng nhác được đánh giá như là đầy tớ dữ và bất trung thì chắc chắn cũng phải đối diện với hình phạt đích đáng mà thôi. Thoạt nghe qua câu chuyện, chúng ta thấy rằng hình phạt đó tưởng chừng như quá nặng đến từ người chủ nghiêm khắc quá. Thế nhưng, xét trên nhiều khía cạnh thì đó là hình phạt hoàn toàn xứng đáng cho tên đầy tớ bất trung này. Trong xã hội lúc bấy giờ thì đầy tớ vốn được xem như một đồ dùng không hơn không kém. Được chủ mua về để được ở trong nhà một người chủ tốt, đó là một điều tốt lành. Thế nhưng, trong đặc ân mà người chủ này đã ban cho thì cả ba đầy tớ được trở nên người được giao cho cả một tài sản quá lớn để có cơ hội quản lý và làm lợi ra cho chủ. Người đầy tớ vốn chỉ đáng được xem như một vật dụng trong nhà, giờ trở nên như quản gia cho chủ. Thiết nghĩ đó là lý do đủ để đầy tớ đó phải dốc hết lòng, tâm sức mà làm việc cách trung tín, đem lại kết quả cho chủ. Rõ ràng hai đầy tớ kia đã ý thức được ơn của chủ cùng vai trò trách nhiệm của mình, cho nên đã không phụ lòng của chủ mà trung tín làm trọn trách nhiệm. Còn người đầy tớ vô ơn, biếng nhác, khinh lờn đặc ân của chủ đã đem đến sự buồn lòng và tổn hại cho công việc của chủ mình. Ngay từ đầu khi giao phó ta lân, chủ đã biết được khả năng của từng người. Không phải chủ không biết rõ đầy tớ thứ ba này yếu kém hơn, nhưng khi quyết định giao cho một ta lân, thì đó chính là cơ hội để người đầy tớ đó biết rằng mình còn được chủ kỳ vọng, và ít nhất cũng cảm biết tình yêu của chủ trên mình thật lớn. Thế nhưng, rõ ràng tên đầy tớ thứ ba này đã hoàn toàn làm chủ thất vọng và còn gây tổn hại, ngăn trở cho kế hoạch, công việc của chủ. Nếu một ta lân đó được chủ giao luôn cho hai đầy tớ trung tín kia, thì kết quả làm lợi ra đã càng hơn. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa này, chúng ta cũng liên hệ đến một câu chuyện khác mà Chúa Giê-xu cũng đã dùng để cảnh báo về hình phạt đó. Ngài lại phán cùng thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay, ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho thưa rằng: Thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Theo Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 6 đến câu 9. Cây vả vốn không phải là cây công nghiệp có giá trị cho bằng cây nho trong xứ Do Thái. Thế nhưng cây vả này đã được đặc ân của chủ mà đem vào trồng trong vườn nho, được hưởng mọi điều kiện tốt lành từ mảnh vườn này. Thế nhưng đã 3 năm trôi qua, nó chỉ có thể phát triển về cành lá mà trái thì không thấy đâu. Cho nên chủ vườn nho quyết định phải đốn đi. Cứ sao để hoài làm choáng đất? Vì nếu như đem trồng một gốc nho khác nơi đó thì rõ ràng làm lợi hơn cho chủ. Rõ ràng mỹ đức trung tín của bông trái thánh linh là điều rất cần thiết cho mỗi con dân Chúa. Nếu không thì sẽ nhận lấy hậu quả từ sự bất trung của mình. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là đấng đầy lòng yêu thương, song Ngài cũng thật công bình và thánh khiết. Không thể chấp nhận những điều trái ngược và thái độ vô ơn của những người con vốn nhận được mọi đặc ân tốt đẹp trong nhà Ngài mà lại trở nên những người vô ơn bất trung, khinh lờn trước những đặc ân mà mình đã được Chúa ban tặng. Nếu Chúa vui lòng ban thưởng cho những người con trung tín thì ắt hẳn cũng phải hình phạt những đầy tớ bất trung được liệt vào thành phần dữ và biến nhát. Chúng ta ai nấy trước kia vốn chỉ là nô lệ cho điều xấu và quyền lực của tội lỗi, được Chúa Giê-xu mua chuộc về qua dòng huyết vô tội của Ngài trên thập tự giá. Nay lại được Chúa vui lòng ban ơn và sử dụng chúng ta trong công trường thuộc linh. Vậy nên, mỗi người phải mặc lấy tấm lòng biết ơn mà trung tín học việc Ngài. Đó là cơ hội để được Chúa vui lòng khen thưởng và tránh khỏi hình phạt như người đầy tớ bất trung phải gánh chịu. Chúng ta đang được ban cho cơ hội công tác nào để hầu việc Chúa? Chúng ta có hết lòng biết ơn Chúa và trung tín trong công tác được giao đó hay không? Xin Chúa cho chúng ta trở nên những người đầy tớ ngay lành trung tín, được Chúa đẹp lòng và xứng đáng nhận phần thưởng trong ngày Chúa trở lại. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 202 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng thánh khiết Ngài ơi, thường thường dội ra lòng nhân từ Chúa, rạng lòa cứu Chúa khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa, rạng lòa mỗi lúc mọi nơi. Làm được việc chi nguyện vui làm rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời.